Các bạn thân mến, sau khi lấy Larry, cuộc sống của Catherine dường như khá hạnh phúc, bởi Catherine rất yêu chồng và Larry cũng là một người đàn ông rất thông minh, hóm hỉnh, biết chiều chuộng vợ. Mặc dù đã được Frasch kín đáo cảnh báo rằng về bề ngoài Larry là vậy, nhưng thực ra anh ta cũng là người khá phức tạp. Tất nhiên, những điều này không làm ảnh hưởng tới tình cảm Catherine dành cho Larry. Tình yêu của họ đang sâu đậm thì trận Trân Châu Cảng nổ ra và nước Mỹ chính thức tuyên chiến với nước Nhật. Chiến tranh lan rộng và ngày càng khốc liệt khiến Catherine rất lo lắng. Đúng lúc đó Larry thông báo anh sẽ lên đường đi nước ngoài chỉ huy một phi đoàn. Trước thái độ hào hứng hăng hái được tham dự cuộc chiến của Larry, thì Catherine lại vô cùng buồn bã bởi cô cảm nhận được nỗi đau vợ chồng xa cách trong cảnh bom đạn. Catherine thường xuyên viết thư cho chồng, nhưng thư của Larry thì thỉnh thoảng cô mới nhận được. Frasch cũng rất muốn đăng lính nhưng không được chấp nhận. Sự nóng ruột khiến Catherine không thể ngồi nhà, cô tham gia vào việc bán công trái quốc phòng tại công ty của Frasch. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Phía Bên Kia Nửa Đêm của nhà văn Mỹ Sydney Sheldon qua bản dịch của Bá Kim. Mời các bạn cùng theo dõi.
Catherine cứ phải đi về như con thoi từ Washington đến Hollywood rồi New York. Nàng đã quen với nếp ra đi chỉ được báo trước có một giờ đồng hồ, và nàng phải mang theo đủ quần áo để thay đổi cho từng chuyến công du. Nàng đã gặp gỡ có đến hàng chục những ngôi sao xuất sắc. Có thật là chị đã gặp tài tử Gary Grant rồi không? Người thư ký của nàng đã hỏi như vậy sau một chuyến nàng mới từ Hollywood trở về. Tôi đã ăn trưa với ông ấy. Thế ông ấy có hấp dẫn như người ta nói không? Nếu như ông ta biết cách lợi dụng nó, ông ta sẽ là người giàu có nhất trên đời. Sự việc xảy ra dần dần khiến cho Catherine hầu như không nhận ra. Trước đó nửa năm Bill Fraser có cho nàng biết về một vấn đề rằng Wallace Turner dính dáng đến một tài khoản quảng cáo mà Catherine đã từng sử dụng. Catherine phát động một chiến dịch mới, vận dụng một phương pháp hài hước, và khách hàng tỏ ra rất hài lòng. Sau đó vài tuần, Bill đã yêu cầu Catherine giúp đỡ giải quyết một món nợ, và đến khi nàng nhận thức ra được vấn đề, thì nàng đã dành hơn nửa số thời gian của nàng với công ty quảng cáo này. Nàng phụ trách một nửa tá tài khoản, tất cả những tài khoản này hoạt động tốt, và Fraser đã trả nàng một số lương lớn cộng với một số phần trăm lợi tức. Một buổi trưa trước lễ Giáng sinh, Fraser đã tới văn phòng của nàng. Các nhân viên khác đã về nhà, chỉ còn một mình Catherine đang hoàn thành nốt công việc cho tới phút chót. Ông hỏi, vui chứ? Nàng mỉm cười hồn hậu đáp, cảm ơn anh Bill. Đây cũng là công việc tạo nên nguồn sống và có lương hậu. Đừng cảm ơn anh làm gì, chính em mới là người kiếm ra từng xu với sức lực của mình, sau này còn khá hơn. Chính vì cái sau này còn khá hơn kia mà anh muốn trao đổi với em, anh muốn em làm hội viên công ty. Nàng nhìn ông ngạc nhiên, hội viên công ty? Một nửa số tài khoản mới mà chúng ta có được trong 6 tháng qua là nhờ công của em đấy. Ông ngồi trầm tư ngắm nhìn nàng và không nói gì thêm. Nàng hiểu ra những điều ông nói ra là rất quan trọng. Anh muốn có một người như em làm hội viên ư? Vẻ mặt ông sáng lên. Anh không thể nói hết cho em thấy là anh hài lòng về việc này đến mức nào. Ông lúng túng giơ tay ra phía nàng. Nàng lắc đầu, bước tránh cánh tay đang mở rộng của ông, ghì chặt lấy ông rồi hôn lên má. Nàng nói đùa, bây giờ chúng ta cùng một công ty rồi nhé, em có thể hôn anh. Nàng cảm thấy đột nhiên ông ghì chặt nàng thêm, Cathy, anh. Catherine đặt một ngón tay lên môi ông. Đừng nói gì nữa anh Bin, ta hãy giữ nguyên trạng như vậy. Em biết đấy, anh đang yêu em. Và em vẫn yêu anh. Nàng nồng nhiệt đáp, nàng nghĩ, về ý nghĩa mà xét, vẫn yêu và đang còn yêu là rất khác nhau như một vực sâu không có cầu nào nối liền cả. Fraser mỉm cười, anh hứa anh sẽ không quấy rầy em, anh tôn trọng những tình cảm của em đối với Larry. Nàng ngập ngừng, cảm ơn anh Bin. Em không biết liệu nói ra như vậy có ảnh hưởng gì không. Song nếu như em có nghĩ đến ai khác, thì người đó không ngoài anh đâu. Ông cười toe toét, anh hiểu lắm chứ, anh sẽ mất ngủ suốt đêm đấy. Paris, năm 1944. Trong suốt năm vừa rồi, Armand Gauthier thôi không còn đặt vấn đề cưới Noel nữa. Thoạt đầu ông có cảm tưởng ông là người có vị trí cao hơn Noel. Tuy nhiên bây giờ tình thế hầu như đã đảo ngược. Mỗi khi họ được giới báo chí phỏng vấn, câu hỏi bao giờ cũng nhắm vào Noel. Và mỗi khi họ cùng nhau đi đâu, bao giờ Noel cũng là trung tâm chú ý. Còn ông chỉ được người ta nhớ đến sau. Noel là một người tình tuyệt vời. Nàng tiếp tục tạo cho Gauthier sự thoải mái, cư xử như nữ chủ nhân của ông, và một cách có hiệu quả đã làm cho ông có địa vị của người mà khắp nước Pháp phải ghen tị. Thế nhưng trên thực tế, ông không lúc nào được một phút thảnh thơi đầu óc, bởi ông biết ông không chiếm được Noel, và ông cũng không thể làm được việc đó, rằng đến một ngày nào đó, nàng sẽ rút ra khỏi cuộc đời ông một cách tùy hứng, cũng như khi nàng đã bước vào cuộc đời ông vậy. Mỗi khi ông nhớ đến việc xảy ra với ông và cái lần Noel bỏ ông mà đi, Gauthier cảm thấy choáng cả người. Dù với bản năng của một người đầy trí xảo, có kinh nghiệm và hiểu biết đối với đàn bà, Gauthier vẫn cứ yêu Noel như điên cuồng. Nàng là sự kiện quan trọng duy nhất của cả cuộc đời ông. Nhiều đêm ông trằn trọc, nghĩ ra đủ các thứ quà tặng bất ngờ đem đến cho nàng niềm hạnh phúc, ban thưởng cho ông một nụ cười, một nụ hôn hoặc một đêm truy hoan rất tự giác. Mỗi khi nàng nhìn ngắm một người đàn ông khác, Gauthier tràn ngập sự ghen tuông, song ông chỉ nuốt hận mà không hề hé răng cho Noel hay biết. Một lần sau buổi tiệc, nàng dành hết cả tối để chuyện trò với một bác sĩ danh tiếng. Gauthier đã nổi cáu với nàng. Noel lắng nghe những lời lẽ ông thóa mạ nàng, sau đó sẽ sàng đáp. Nếu như việc tôi nói chuyện với những người đàn ông khác mà khiến anh khó chịu đến vậy, thì Armand ạ, tôi sẽ mang đồ đạc của tôi ra đi ngay trong đêm nay. Sau đó ông không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa. Và đầu tháng 2, Noel bắt đầu tổ chức phòng trà tiếp tân. Lúc đầu chỉ là một cuộc họp mặt vào thứ Bảy với một số bạn bè thân hữu của họ ở nhà hát. Nhưng khi tin đồn loan đi khắp nơi rất nhanh, và cuộc tiếp tân lôi cuốn cả các chính khách, nhà khoa học, nhà văn, nghĩa là bất kỳ ai mà nhóm thân hữu nọ nhận thấy là hấp dẫn hoặc gây cho họ hứng thú. Noel trở thành bà chủ của phòng tiếp tân và là một trong những trung tâm thu hút sự chú ý. Ai cũng chỉ mong được trò chuyện cùng nàng, bởi vì Noel luôn đặt ra những câu hỏi sắc sảo và nàng rất nhớ các câu trả lời. Nàng biết tình hình chính trị qua các nhà hoạt động chính trị hoặc thu được kiến thức ngân hàng qua các chủ nhà băng. Một chuyên gia nghệ thuật có cỡ đã dạy cho nàng những hiểu biết về nghệ thuật. Và chẳng mấy chốc, nàng đã quen biết tất cả các họa sĩ lớn của Pháp hiện đang còn sống trên đất Pháp lúc đó. Nàng biết được nghề làm rượu vang qua chủ hãng vang lớn là Baron Rothschild và kiến thức về kiến trúc qua Corbusier. Noel có được những ông thầy xuất sắc trên thế giới, và đến lượt họ, họ lại có được một cô học trò xinh đẹp và đầy quyến rũ. nàng có một trí tuệ nhanh nhạy để thâm nhập vào đối tượng và là một thính giả rất thông minh. Armand Gautier có cảm giác ông đang ngắm nhìn một công nương nghênh tiếp các bộ trưởng của nàng. Và chỉ khi ông nhận ra điều đó, ông mới thấy là ông hiểu được hơn tính cách của Noel. Ngày tháng dần trôi, Gautier bắt đầu có cảm giác vững tâm hơn chút đỉnh. Ông nhận thấy Noel đã gặp gỡ mọi loại người có thể gây tác động cho nàng. Thế mà nàng vẫn không hề mảy may quan tâm chú ý đến một ai. Nàng vẫn chưa gặp Constantine de Mirit đấy thôi. Constantine de Mirit là chúa tể một vương quốc rộng hơn và mạnh mẽ hơn so với rất nhiều nước. Ông không có chức danh hoặc một địa vị chính thức nào, song ông thường xuyên mua bán các thủ tướng, hồng y giáo chủ, đại sứ và vua chúa. De Mirit là một trong số hai hoặc ba nhân vật giàu bậc nhất thế giới, có một hãng máy bay, là chủ nhiều tờ báo, ngân hàng, nhà máy cán thép, mỏ vàng. Những chiếc vòi bạch tuộc của ông vươn ra khắp mọi nơi, đan kết chằng chịt trên hoạt động kinh tế của hàng chục quốc gia khác nhau. Ông có một trong những bộ sưu tập nghệ thuật quý giá nhất trên thế giới, có cả một phi đội máy bay riêng, hàng chục căn nhà và villa rải rác trên khắp toàn cầu. Constantine de Mirit có vóc người cao trên mức trung bình, bộ ngực đồ sộ, đôi vai rộng, vẻ mặt của ông u tối. Ông có chiếc mũi rộng kiểu người Hy Lạp và đôi mắt đen ánh lên vẻ thông minh. Ông không quan tâm đến chuyện ăn mặc, tuy nhiên ông vẫn luôn luôn được liệt vào danh sách những người ăn mặc sang trọng nhất. Người ta đồn rằng ông có trên 500 bộ comple. Tình cờ đi đến đâu, ông cũng có thể cho đặt may quần áo. Comple của ông do các thợ may chứ danh Howard và Curtis ở London cắt. Sơ mi thì do Brioni ở Roma may, còn giày thì do Dachet Grand ở Paris đóng, cà vạt thì mua từ hàng chục nước khác nhau. De Mirit có một sức hấp dẫn lạ lùng mỗi khi ông xuất hiện ở đâu đó. Một khi ông bước vào một căn phòng nào, những người chưa từng biết ông là ai cũng phải chăm chú nhìn ông. Báo chí trên khắp thế giới đã từng viết hàng loạt chuyện về Constantine de Mirit và những hoạt động của ông, cả trên phương diện kinh doanh và quan hệ xã hội. Giới báo chí thường hay trích dẫn lời của ông. Khi có một ký giả hỏi ông rằng, bạn bè ông có giúp ông được gì trong việc thành đạt không? Ông đáp, muốn thành đạt cần phải có bạn bè thân hữu, còn muốn thành đạt cao thì cần phải có kẻ thù. Khi người ta hỏi ông có bao nhiêu người làm công, De Mirit đáp đâu có, chỉ toàn những giáo hữu thôi. Một khi quyền lực và tiền bạc dính líu vào, công việc kinh doanh trở thành một tín ngưỡng và các văn phòng trở thành đền thờ. Ông lớn lên trong sự giáo dục của nhà thờ Cơ Đốc giáo Hy Lạp. Song ông nói về tôn giáo có tổ chức chặt chẽ đó như sau. Nhân danh tình thương yêu, người ta đã phạm những tội ác nhiều gấp hàng ngàn lần so với nhân danh sự cừu hận. Cả thế giới biết rằng ông đã thành hôn với con gái của một gia đình hoạt động lâu năm trong ngành ngân hàng Hy Lạp, rằng vợ ông là một mệnh phụ khả ái, hấp dẫn, rằng mỗi khi De Mirit đi chơi bằng con tàu buồm của ông hoặc ở trên hòn đảo riêng, bà vợ ông rất ít khi đi cùng. Thay vào đó, ông thường có một nữ tài tử hoặc một người phụ nữ nào đó đang được ông lưu tâm. Những cuộc đi chơi xa đầy mơ mộng cũng mang tính huyền thoại và rực rỡ, chẳng khác gì các hoạt động tài chính của ông. Ông đã ăn nằm với hàng tá minh tinh màn bạc, những phu nhân của các ông bạn thân cận của ông, với một tiểu thuyết gia mới 15 tuổi và với những quả phụ vừa mới hóa chồng. Người ta còn đồn đại rằng có lần ông còn bị cả một tốp nữ tu sĩ gạ gẫm bởi những người này muốn có một tu viện mới. Đã có nửa tá sách viết về De Mirit, song chưa một quyển nào đề cập đến bản chất của con người này hoặc cố tìm cách phát hiện ra được bí quyết thành công của ông. Constantin de Mérite tuy là một trong những nhân vật được cả thế giới biết tới, song ông lại là một người hết sức kín đáo, và ông đã tạo ra hình ảnh bề ngoài trước thiên hạ để che giấu con người đích thực ở bên trong ông. Ông có vài ba chục bạn bè thân tín ở khắp mọi tầng lớp xã hội, song không một ai thực sự hiểu hết con người ông. Những thực tế rành rành thì ai cũng biết rõ cả. Ông ra đời ở Piraeus trong một gia đình bố làm người thầu hàng trên tàu thủy, có 14 anh chị em cả thầy. Cho nên trên bàn ăn không lúc nào đủ thức ăn, và nếu có đứa con nào muốn có thêm cái gì thì nó phải giành giật mới có được. Ở De Mérite luôn luôn có nhu cầu thôi thúc, đòi hỏi nhiều thêm, cho nên cậu bé đã phải giành giật để đoạt lấy. Ngay từ khi còn nhỏ, một cách tự nhiên, đầu óc De Mérite đã chuyển mọi thứ thành toán học. Cậu biết rõ số bậc thềm đền Parthenon, đi tới trường mất mấy phút, trong một ngày nào đó, số con tàu neo ở cảng là bao nhiêu? Thời gian là một số được chia thành nhiều phần mà De Mérite học cách sử dụng không để lãng phí. Kết quả là ở chỗ không cần phải có một sự nỗ lực thật sự nào, De Mérite vẫn có thể hoàn thành một số lượng lớn công việc. Khả năng tổ chức ở ông đã trở thành bản năng, một tài nghệ hoạt động hoàn toàn có tính chất tự động, dù cho ông làm việc nhỏ nhặt nhất cũng vậy. Trong bất cứ việc gì, ông cũng đem trí xảo của mình ra để ganh đua với trí xảo của những người xung quanh ông. Khi De Mérite nhận ra rằng mình thông minh hơn đa số mọi người, ông không lấy thế làm tự cao tự đại. Khi có một phụ nữ xinh đẹp nào muốn chung chăn gối với ông không một chút nào tự tán dương bản thân rằng đó là nhờ mẽ bề ngoài hoặc tính cách của ông. Song ông cũng không bao giờ cho phép việc đó khiến ông phải bận tâm suy nghĩ. Thế giới là một thị trường lớn. Con người nếu không phải là kẻ mua thì là người bán. Ông hiểu rằng có một số phụ nữ bị tiền của ông hấp dẫn, một số khác bị quyền lực của ông hấp dẫn, và chỉ có một số, song cũng rất ít, là bị trí tuệ và sức tưởng tượng của ông hấp dẫn. Hầu như mọi người mà ông gặp đều muốn lấy ở ông một cái gì đó, hoặc cầu xin sự thương cảm, tài trợ cho một dự án kinh doanh, hoặc muốn giành uy lực nhờ sự quen biết ông mà có được. De Mérite rất thích thú với việc tự ông phát hiện ra xem người ta đang thực sự mưu cầu cái gì, bởi vì động cơ đó ít khi bộc lộ rành rành ra cho ông thấy ngay. Với một đầu óc phân tích luôn luôn hoài nghi trước những sự thật bề ngoài, và cũng do những hậu quả đã chỉ ra cho thấy, ông không bao giờ tin một chuyện gì ông nghe được, cũng như chẳng bao giờ tin một ai cả. Các ký giả đã từng lập biên niên sử cuộc đời ông chỉ thấy được ở ông một sự vui tính hấp dẫn mà thôi, và một con người rất mực phong nhã, lịch lãm, thạo đời. Họ không bao giờ nghi rằng ẩn dưới cái vẻ bề ngoài đó, De Mérite là một kẻ sát nhân, một tên du thủ du thực, mà bản năng của y là luôn tìm đến chỗ hiểm của kẻ khác. Đối với những người Hy Lạp cổ đại, thuật ngữ Thekaesini, công lý, thường đồng nghĩa với Ethekisi, sự trả thù. De Mérite thấm nhuần cả hai khái niệm đó. Ông nhớ rất kỹ từng chi tiết những gì ông đã từng phải chịu đựng, và những kẻ nào không may phải chuốc lấy sự hằn thù của ông, thì phải trả giá gấp hàng trăm lần. Họ không bao giờ nhận ra được điều đó, bởi đầu óc tính toán rạch ròi của De Mérite sẽ biến cuộc trả thù thành một trò chơi. Ông kiên trì vạch ra từng cạm bẫy tinh vi, tiến hành những mưu mô phức tạp rối rắm, để cuối cùng chộp bắt và tiêu diệt kẻ thù của mình. Khi De Mérite 16 tuổi, ông đã tham gia một công ty kinh doanh đầu tiên với một người lớn tuổi hơn tên là Spiros Nikola. Demeris đã nghĩ ra việc mở một quán ăn nhỏ trên bến cảng để phục vụ thức ăn nóng cho những người bao thầu hàng làm việc ca đêm. Chàng thanh niên Demeris đã góp vào một nửa số tiền cho công ty. Nhưng đến khi công việc làm ăn khá lên, Nicolas tìm cách hất cẳng chàng trai ra khỏi công ty và một mình nắm lấy tất cả. Demeris đã chấp nhận số phận và tiếp tục gây dựng những cơ nghiệp khác. 20 năm sau, Spiros Nikolas đã có trong tay công nghiệp kinh doanh ngành đóng thịt hộp và trở nên giàu có phát đạt. Ông ta đã có vợ, 3 con và trở thành một trong những nhân vật tăm tiếng ở Hy Lạp. Trong suốt những năm đó, Demeris vẫn kiên trì thu mình ngồi yên, mặc cho Nikolas gây dựng nên vương quốc nhỏ bé của ông ta. Cho đến khi Demeris nhận thấy Nikolas đã thành đạt và sung sướng đủ độ rồi, thì Demeris mới động tới. Do sự nghiệp kinh doanh đang tiến triển, Nikolas nghĩ đến việc mua các nông trại để tổ chức chăn nuôi, tự cung cấp lấy thịt và mở hàng loạt cửa hàng bán lẻ. Constantin Demeris có một ngân hàng mà Nikolas lại đang vay vốn. Ngân hàng này khuyến khích vay tiền để mở rộng kinh doanh với một lãi suất mà Nikolas bị hấp dẫn mạnh. Nikolas lao như điên vào, và trong lúc công việc đang diễn tiến nửa chừng, thì ngân hàng đó đột ngột đòi thu hồi vốn của Nikolas. Khi Nikolas lúng túng lên tiếng phản kháng rằng ông ta không thể thanh toán được, ngân hàng lập tức bắt đầu xúc tiến các thủ tục tịch biên tài sản. Những tờ báo của Demeris mau mắn đưa câu chuyện này lên trang nhất, và các chủ nợ khác cũng lục tục tuyên bố tịch biên của cải của Nikolas. Ông ta đi hết các nhà băng và các cơ quan tín dụng, song vì một lý do gì ông không rõ, tất cả đều từ chối tài trợ cho ông ta. Ngày hôm sau lâm vào tình thế phá sản, Nikolas đã phải tự vẫn. Quan điểm của Demeris về Theka Elsini là một con dao hai lưỡi. Nếu như ông không tha thứ cho một vết thương, thì ông cũng không bao giờ quên một việc làm hảo tâm nào. Bà chủ nhà đã từng cưu mang chàng trai quá nghèo túng, không đủ tiền trả hồi nào, lại còn chu cấp cho cậu có đủ miếng cơm manh áo, thì bỗng đột ngột một hôm trở thành là chủ nhân của cả một tòa nhà gồm nhiều căn nhà. Song bà cũng không hề biết được ân nhân của bà là ai. Một thiếu nữ trẻ đã từng cưu mang anh chàng Demeris không một xu dính túi hồi nào, được một người vô danh tặng cho cả một chiếc villa và một khoản lương hưu suốt đời. Những người đã từng có quan hệ với chàng trai đầy tham vọng trước đây 40 năm, đều không hay biết rằng những quan hệ tình cờ như vậy sẽ có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời họ. Chàng Demeris, trẻ trung năng động trước kia, đã từng cần đến sự giúp đỡ của các chủ nhà băng, các luật sư, thuyền trưởng, các hiệp hội, chính trị gia và các nhà tư bản tài chính. Có một số người đã khuyến khích giúp đỡ chàng. Song cũng có nhiều kẻ khác dìm chàng, lừa lọc chàng. Trong tim óc của con người Hy Lạp đầy tự đắc đó, luôn luôn ghi khắc từng vụ việc một. Bà vợ Melina của ông có một lần lên án ông về việc ông đóng vai trò của vị chúa phán xét. Mọi người, ai cũng đều có vai chúa hết. Demeris bảo với bà, chỉ có điều một số người trong chúng ta chuẩn bị cho vai này tốt hơn những kẻ khác. Anh Costa, song nếu như tiêu diệt sinh mạng của người khác thì điều đó không được. Không có gì là không được cả, đó chính là công lý. Là sự trả thù thì đúng hơn. Đôi khi hai cái đó cũng chỉ là một. Đa số những kẻ xấu tìm cách rũ bỏ những cái ác mà họ đã làm. Anh chỉ muốn bắt họ phải đền bù lại những việc họ đã làm. Đó chính là công lý. Ông thích bỏ ra nhiều thì giờ để nghĩ ra những phương kế đưa các đối thủ của ông vào cạm bẫy. ông nghiên cứu rất kỹ càng những nạn nhân của mình, phân tích cá tính của họ, đánh giá kỹ mặt mạnh, mặt yếu. Hồi Demerit mới có 3 chiếc tàu chở hàng cỡ nhỏ, và ông cần vốn để phát triển đội tàu của mình. Ông có đến gặp một chủ ngân hàng Thụy Sĩ ở Basel. Chủ ngân hàng này không những từ chối ông, mà lại còn gọi điện thoại cho các bạn bè cũng là chủ ngân hàng, khuyên họ không nên cho người thanh niên Hy Lạp này vay tiền. Cuối cùng Demerit phải xoay sang vay tiền ở Thổ Nhĩ Kỳ. Demerit đã chờ đợi thời cơ khá lâu. Ông xác định rằng cái gót asin của gã chủ ngân hàng này chính là lòng tham vô đáy. Demerit đã thương lượng với Ibanso ở Ả Rập, nhận cho đấu thầu một khu vực mới tìm thấy dầu lửa. Vụ đấu thầu này trị giá khoảng vài trăm triệu đô la đối với công ty Demerit. Ông chỉ thị cho một nhân viên tìm cách để dò dỉ tin này cho ông chủ ngân hàng Thụy Sĩ kia biết về vụ làm ăn sắp tới. Chủ ngân hàng được mời tham gia 25% cổ phần trong công ty mới nếu như ông bỏ ra 50 triệu đô la. Chủ ngân hàng nhanh chóng cho thẩm tra lại vụ làm ăn này và khẳng định sự việc có thực. Vì cá nhân ông không có sẵn số tiền này, ông đã lặng lẽ vay ở ngân hàng mà không thông báo cho ai biết cả, bởi vì ông muốn làm ăn mảnh. Tuần sau khi công việc giao dịch xảy ra rồi, lúc đó ông có thể hoàn lại số tiền ông đã rút ra. Sau khi Demerit cầm tấm ngân phiếu của chủ nhà băng trong tay, ông tuyên bố với các báo chí là cuộc thương lượng với Ả Rập đã bị hoãn lại, cổ phiếu bị khê đọng, chủ ngân hàng không cách nào bù lại được những thua lỗ và vụ biển thủ của ông ta bị phát hiện. Demerit chỉ gỡ lại ở các cổ phiếu của chủ ngân hàng mỗi đô la có vài ba xu, nhưng sau đó vẫn cứ tiếp tục công việc khai thác dầu lửa, cổ phiếu lại lên vùn vụt. Song chủ ngân hàng đã bị kết án 20 năm tù về tội biển thủ. Trong cuộc chơi của Demerit cũng có một số đối thủ mà ông chưa có dịp gặp lại được, song ông vẫn chưa vội vàng gì. Ông rất thích những dự án, phương sách và quá trình thực thi phương sách. Cũng giống như trong môn cờ vua, Demerit là một kiện tướng về cờ. Tạm thời lúc này, ông không có ai là kẻ thù, bởi vì không ai dám đứng ra đương đầu với ông. Vì thế sự quan tâm của ông chỉ khoanh lại với những kẻ nào đã cản trở đường đi của ông trong quá khứ. Thế là con người này vào một buổi chiều chủ nhật đã xuất hiện ở phòng tiếp tân của Noel Pay. Ông dừng lại ở Paris vài giờ trên đường đi Cairo, và một nữ nghệ sĩ điêu khắc mà ông ghé thăm đã gợi ý họ nên dừng lại tại phòng tiếp tân này. Vừa mới thoạt nhìn thấy Noel, Demerit nhận ngay ra rằng ông cần đến nàng. Cái phong thái quá vương giả mà đối với cô con gái một ông lái cá ở Marseille không được coi là gì, có lẽ Constantin Demerit còn có vẻ gì đó hấp dẫn hơn mà ngay cả một ông vua nhiều khi cũng không thể có được. 3 ngày sau khi nàng gặp ông, Noel đã bỏ dở vở kịch của nàng mà không hề cho ai hay biết. Nàng đã vali khăn gói lên đường theo Constantin Demerit sang Hy Lạp. Do Noel và Constantin Demerit đều là những người có những địa vị nổi tiếng, cho nên một điều có tính chất tất yếu là quan hệ giữa họ trở thành một sự kiện nổi tiếng có tính chất quốc tế. Các phóng viên nhiếp ảnh và viết bài thường xuyên tìm cách phỏng vấn bà vợ của Demerit. Song cho dù tâm trí bà có bị xáo động, bà vẫn cố giữ hết sức bình thản. Melina Demerit trước sau chỉ bình luận với báo chí rằng chồng bà có rất nhiều người bạn trên khắp thế giới, và trong chuyện này bà không thấy có gì là lấn cấn cả. nhưng riêng cá nhân. Bà đã thuật lại cho hai ông bà cụ nhà bà, những người rất lấy làm khó chịu về chuyện bê bối này, rằng Costa cũng đã từng có nhiều quan hệ trước đây, rằng sớm muộn mọi chuyện sẽ trôi qua như những vụ trước đây mà thôi. Chồng bà thường có những chuyến công du mở rộng kinh doanh, và bà được thấy nhiều tấm hình đăng tải trên báo chí, có ông cùng với Noel hết ở Constantinople, lại ở Tokyo hoặc Rome. Melina de Merit là một phụ nữ đầy tự đắc, song bà quyết phải ngậm bồ hòn làm ngọt bởi bà thực sự yêu chồng. Bà đành chấp nhận sự thật, mặc dù bà không bao giờ có thể tìm ra được nguyên nhân. Sự thật đó là có nhiều đàn ông cần có nhiều hơn một người đàn bà, và thậm chí một người đàn ông rất yêu vợ vẫn có thể ngủ với một người đàn bà khác. Còn với bà thà chết chứ không để cho một người đàn ông nào khác đụng đến bà. Bà không bao giờ trách cứ chồng, bởi bà biết rằng nếu có làm như vậy cũng chẳng đạt được mục đích gì mà chỉ đẩy ông xa xa hơn. Họ giữ thế cân bằng trong một quan hệ hôn nhân tốt đẹp. Bà biết rằng bản thân bà không phải là một người biết yêu say đắm, song bà sẵn sàng để cho chồng muốn làm gì mình trên giường mỗi khi ông muốn. Và bà cũng cố gắng đáp ứng sự khoái lạc mà bà có thể làm được. Bà không biết những cách làm tình của Noel với chồng bà, chứ nếu không, bà sẽ choáng váng lên. Và nếu bà biết chồng bà thích thú như thế nào, hẳn là bà sẽ đau khổ vô cùng. Sự hấp dẫn chính của Noel đối với De Merit, một người không còn thấy ngạc nhiên trước bất kỳ phụ nữ nào, chính là ở chỗ nàng là một kho đầy ắp những điều bất ngờ. Đối với ông, một người ham chuộng những điều kỳ lạ, thì nàng đúng là một câu đố hết sức khó giải. Ông chưa từng gặp một phụ nữ nào như nàng. Nàng chấp nhận những vật xinh đẹp ông đem tặng nàng, song nàng vẫn thấy sung sướng khi ông chẳng tặng nàng thứ gì cả. Ông mua cho nàng một chiếc villa sang trọng ở Portofino, nơi nhìn ra bãi biển cong vành móng ngựa, nước xanh trong vắt. Song ông biết rằng, nếu đem đổi lấy một căn nhà nhỏ bé ở khu Platka cổ lỗ ở Athens, thì đối với nàng cũng chẳng có gì là khác nhau. Trong đời, De Merit đã từng gặp rất nhiều phụ nữ cố tình lợi dụng giới tính của mình để mè nheo ông cái nọ cái kia. Song Noel chưa bao giờ vật nài ông cái gì cả. Có những phụ nữ đến với ông để được lấy cái vinh quang tỏa ra ở ông. Song trường hợp Noel, nàng lại chính là người hấp dẫn các phóng viên báo chí và nhiếp ảnh. Đã có lúc De Merit thích thú đối với ý nghĩ cho rằng, có lẽ nàng yêu ông chính là vì ông danh giá. Song ông phải thành thực với mình là đừng nên giữ cái ảo tưởng đó. Lần đầu tiên trong đời, De Merit gặp được một người đàn bà còn mãnh liệt hơn cả ông, tình dục của nàng vượt hơn ông. Bất kỳ việc gì, nàng đều làm tốt hơn, thường xuyên hơn và điệu nghệ hơn ông. Cho đến khi cuối cùng, ông chỉ còn biết nằm thư giãn trên giường, ngắm nhìn nàng, và lấy làm thích thú vì chưa một người đàn bà nào đem lại cho ông sự thích thú như vậy. Nàng là một hiện tượng luôn luôn bộc lộ những khía cạnh mới mẻ để cho ông thích thú. Noel biết nấu nướng khéo léo, chẳng kém gì những tay đầu bếp mà ông trả giá đắt như những đầu bếp của nhà vua. Và nàng hiểu biết nghệ thuật, chẳng kém gì người quản lý sưu tầm tranh tượng cho ông. Ông thích thú lắng nghe họ thảo luận về nghệ thuật với Noel, và họ ngạc nhiên trước tầm hiểu biết sâu rộng của nàng. De Merit mới mua một bức tranh của Rembrandt, và tình cờ Noel có mặt tại hòn đảo nghỉ hè khi bức tranh được chở tới. Lúc đó có mặt cả người phụ trách bảo tàng trẻ tuổi, người đã tìm được bức tranh này cho ông. Anh quản lý trẻ vừa lật tấm phải vồ bức tranh vừa nói, đây là một trong những kiệt tác của nhà danh họa đó. Đó là bức tranh tuyệt đẹp, vẽ một bà mẹ bế đứa con gái. Noel im lặng, ngồi trong một chiếc ghế, vừa nhấm nháp một ly rượu Hy Lạp vừa ngắm bức tranh. Đẹp tuyệt, Demiris tán thưởng. Sau đó ông quay sang Noel. Em có thích bức tranh đó không? Thật đáng yêu. Nàng đáp, rồi ngoảnh sang anh chàng quản lý. Ông kiếm ở đâu ra bức tranh này? Anh ta đáp vẻ tự hào. Tôi đã lùng được nó ở một nhà buôn tư ở Bruxelles và tôi phải thuyết phục mãi ông ta mới bán nó cho tôi đấy. Ông đã trả bao nhiêu? 250.000 bảng Anh. Món hời đấy chứ. Noel cầm lên một điếu thuốc lá. Chàng trai kia vội tiến đến châm thuốc cho nàng. Cảm ơn. Sau đó nàng quay sang nhìn Demerit. Anh Costa, nếu đúng là anh ta mua bức tranh này từ tay chủ của nó, thì mới thật gọi là hời. Demerit nói, anh không hiểu. Người quản lý bảo tàng nhìn nàng ngơ ngác. Noel giải thích. Nếu đúng rằng đây là bức tranh thật, thì nó phải từ tài sản của công tước xứ Toledo ở Tây Ban Nha. Rồi nàng quay sang người quản lý hỏi, có đúng như vậy không? Mặt anh ta bỗng tái nhợt, anh ta lắp bắp. Tôi không rõ, người bán tranh không nói gì với tôi cả. Noel mắng áp luôn, thôi đi. Anh định nói là anh mua bức tranh này với một số tiền lớn như vậy mà không xác định được xuất xứ sao? Điều đó thật khó tin. Tài sản định giá bức tranh này là 175.000 bảng. Thế là có người đã bị lừa mất 75.000 bảng rồi. Và điều đó đúng là thật. Viên quản lý kia cùng với gã buôn tranh đã bị khép tội đồng lõa và bị đi tù. Demerit trả lại bức tranh. Sau này mỗi khi nghĩ lại câu chuyện trên, ông nhận thấy chính sự trung thực của nàng còn làm ông cảm kích hơn so với sự hiểu biết của nàng. Nếu như nàng muốn, nàng chỉ việc gọi riêng người quản lý kia ra một chỗ, đe dọa tống tiền y và đòi chia tiền là xong. Thế nhưng nàng đã công khai thách thức y trước mặt Demerit, chẳng vì một động cơ vụ lợi gì. Ông đã mua tặng Noel một chiếc vòng đeo bằng ngọc bích rất đắt tiền để tỏ lòng biết ơn. Song nàng đón nhận món quà đó với sự biết ơn cũng chẳng khác gì khi nàng đón nhận một chiếc bật lửa hút thuốc lá. Demerit nằn nỉ đòi đưa nàng đi cùng ông đến khắp mọi nơi. Ông không tin một ai trong công việc kinh doanh, vì vậy ông bắt buộc phải tự mình quyết định tất cả. Ông thấy việc thảo luận với Noel những vụ kinh doanh lớn là rất hữu ích. Nàng có những kiến thức uyên bác kỳ lạ về nghề kinh doanh. Song chỉ riêng việc thỉnh thoảng có thể trao đổi chuyện trò với ai đó cũng khiến Demerit quyết định công việc được dễ dàng hơn. Mặt khác, Noel cũng được biết thêm nhiều công việc kinh doanh của ông hơn bất kỳ ai khác, tất nhiên là trừ các luật gia và kế toán viên của ông. Trước đây Demerit bao giờ cũng cặp bồ với vài ba nhân tình cùng một lúc. Song bây giờ Noel đã cho ông đủ mọi thứ ông cần, vì vậy ông dần dần bỏ rơi các nhân tình kia. Họ chấp nhận sự cho nghỉ mà không hề ca thán gì, bởi Demerit là người hào phóng. Ông có một chiếc tàu du lịch dài 135 phút, chạy bằng 4 động cơ diesel của hãng General Motors. Trên tàu có chở một chiếc thủy phi cơ, một đội thủy thủ 24 người, hai chiếc thuyền gắn máy, và trên tàu còn có một bể bơi nước ngọt. Tàu có 12 căn phòng kép dành cho khách, được bố trí rất đẹp, và có cả một căn nhà dành cho ông, trong đó chất đầy tranh và đồ cổ. Mỗi khi Demerit hưởng lạc trên du thuyền của mình, thì Noel mới đích thực là bà chủ. Khi Demerit dùng máy bay hoặc tàu thủy riêng để tới hòn đảo của mình, thì cũng chính Noel là người được ông đem theo, trong khi đó Melina phải ở nhà. Ông rất thận trọng, không bao giờ cùng mang theo vợ và Noel đi cùng nhau. Song tất nhiên ông hiểu rằng vợ ông cũng biết quan hệ riêng của ông với nàng. Mỗi khi Noel đi tới đâu, nàng đều được đối xử như một bậc vương giả. song chẳng qua số phận nàng đã định như vậy. Hồi nhỏ, cô bé đã từ cửa sổ của căn phòng bẩn thỉu nhà cô, ngó nhìn ra đoàn thuyền của cô ở Marseille. Và bây giờ lớn lên, nàng chuyển sang hạn thuyền lớn nhất thế giới, cũng là điều tất yếu mà thôi. Noel cảm phục Dumbrit không ở chỗ ông giàu của cải lắm danh tiếng, mà nàng cảm phục ông bởi trí tuệ mẫn tiệp và sức mạnh ý chí. Ông có trí khôn và ý chí của một kẻ khổng lồ. Ông biến những kẻ khác khi đem so với ông trở thành những kẻ bạc nhược hèn mọn. Nàng cảm thấy ở ông có một sự tàn bạo không lúc nào nguôi. Song phần nào điều đó cũng khiến ông càng thêm thích thú, bởi ông cũng tìm thấy ở nàng những nét tương tự như vậy. Noel nhận được thường xuyên những lời yêu cầu nàng sắm vai trong các vở kịch hoặc bộ phim, song nàng vẫn dửng dưng như không. Nàng đang đóng một vai quan trọng trong câu chuyện của đời nàng, và câu chuyện này còn hấp dẫn hơn bất kỳ một kịch bản nào mà một nhà biên kịch có thể xây dựng được. Nàng dùng bữa tối cùng với các vua chúa, thủ tướng và các đại sứ, và tất cả mọi người đều vồ vập săn đón nàng, bởi vì họ biết rằng nàng có cái tai thính của Demerit. Họ để lộ ra một cách tế nhị những nhu cầu đang cần, và họ hứa với nàng đủ mọi thứ nếu như nàng giúp đỡ họ. Song Noel đã có đủ thứ trên đời rồi, cần gì nữa? Nàng thường nằm bên Demerit, kể cho nghe về từng vị đang có nhu cầu gì, và qua nguồn tin này, Demerit có thể ước định được các nhu cầu của họ, những chỗ họ mạnh, chỗ họ yếu ra sao, để sau đó ông sẽ gây áp lực đúng chỗ, và từ đó ông lại khơi thêm nguồn tiền của đổ vào những chiếc dương vốn đã đầy ắp. Hòn đảo riêng của Demerit là một trong những nguồn vui lớn nhất của ông. Ông đã mua hòn đảo này khi nó còn là một mảnh đất hoang cằn và đã cải biến nó thành một thiên đường. Trên đỉnh đảo có một chiếc villa kỳ thú mà ông thường đến ở, hàng tá những ngôi nhà xinh xắn, một khu dành cho săn bắn, một hồ nhân tạo chứa nước ngọt, một hải cảng cho chiếc tàu của ông neo đậu, và một bãi cho chiếc máy bay của ông hạ cánh. Trên hòn đảo có 80 người hầu và một đội bảo vệ có vũ trang để ngăn chặn những kẻ từ bên ngoài đột nhập vào. Noel rất thích sự cô quạnh của hòn đảo. Nàng đặc biệt thích nó nhất mỗi khi chỉ có mình nàng là khách thôi. Constantin de Merit lấy làm hài lòng và cho rằng đó là vì nàng thích cô độc với một mình ông thôi. Ông chắc sẽ ngạc nhiên biết chừng nào nếu ông phát hiện ra rằng nàng luôn luôn nhớ đến một người đàn ông mà de Merit không hề biết rằng anh ta có mặt trên đời. Lali Ducrat đang ở cách xa nửa vòng trái đất, đang âm thầm chiến đấu trên những quần đảo bí mật. Tuy nhiên nàng biết nhiều tin tức về chàng còn hơn cả vợ chàng, là người mà chàng vẫn thư từ đều đặn. Mỗi tháng, ít nhất một lần, Noel lại đi Paris, và ông thám tử nhỏ bé đầu hói mắt cận thị, luôn luôn có một bản báo cáo cập nhật sẵn sàng cung cấp cho nàng. Lần đầu tiên Noel trở lại Pháp để gặp ba bê, rồi lại cố gắng rời Pháp ra đi. Nàng bị người ta gây khó dễ về việc lấy thị thực xuất cảnh. Nàng phải ngồi đợi ở sở hải quan đến 5 tiếng đồng hồ. Cuối cùng người ta cho phép gọi một cú phone cho Constantin de Merit. 10 phút sau khi nàng nói chuyện với de Merit, một sĩ quan người Đức đã đi như lao vào phòng, rối rít bày tỏ lời xin lỗi của chính phủ anh ta. Noel được người ta cấp cho một loại thị thực đặc biệt, và sau đó không lần nào còn bị ai chặn lại nữa. Ông thám tử nhỏ thó luôn luôn mong ngóng những cuộc thăm viếng của Noel. Ông đang moi được ở nàng một khoản tiền kếch xù, song cái mũi thính của ông đánh hơi thấy còn những món tiền lớn hơn nhiều. Ông rất hài lòng khi thấy nàng có thêm quan hệ mới với Constantin de Merit. Ông có cảm giác rằng không cách này thì cách khác, mối quan hệ đó cũng sẽ mang lại cho ông một lợi ích lớn về tiền bạc. Trước hết, ông phải kiểm tra kỹ đảm bảo de Merit không hay biết tí gì rằng người tình của ông quan tâm đến Larry Douglas. Sau đó ông phải phát hiện ra xem tin tức này sẽ có giá trị như thế nào đối với de Merit. Hoặc nếu ông giữ yên lặng, thì Noel sẽ trả giá cho ông như thế nào? Ông đang đến gần một vụ làm ăn lớn, song ông phải thận trọng trong canh bạc này. Những tin tức Babe thu thập được, chi tiết đến mức đáng ngạc nhiên, bởi lẽ Babe có khả năng chi cho các nguồn cung cấp tin rất hậu hĩnh. Trong lúc vợ của Larry đọc một lá thư có dấu bưu điện của một quân bưu vô danh, thì Christian Babe thông báo cho Noel rằng hiện nay chàng đang bay tới tốp máy bay chiến đấu số 14, phi đoàn số 48. Lá thư gửi Catherine viết rằng, cưng ơi, anh chỉ có thể cho em biết rằng anh đang ở một nơi giữa Đại Tây Dương mà thôi. Còn Christian Babe thông báo rõ cho Noel rằng họ đang ở đảo Tarawa, sắp tới sẽ đến Guam. Anh nhớ em lắm, Cathy ạ. Tình hình ở đây đang sôi động. Anh không thể nói chi tiết cho em biết được. Song cuối cùng bọn anh đã có được những chiếc máy bay còn tốt hơn. Anh bạn của cô đang bay các loại máy bay P-38, P-30 và P-51. Anh mừng là lâu nay em có công việc bận rộn để làm ở Washington. Chung thủy với anh cưng nhé. Ở đây mọi chuyện ổn cả. Khi nào gặp em, anh sẽ có một tin nho nhỏ báo cho em hay. Anh bạn cô đã được tặng thưởng một huân chương chữ thập về thành tích phục vụ trong không quân và đã được vinh thăng trung tá. Trong lúc Catherine nghĩ đến chồng mình và cầu chúc chàng trở về bình an vô sự, thì Noel cũng theo dõi từng bước đi của chàng và nàng cũng cầu chúc cho Larry bình an trở về nhà. Chiến tranh chẳng mấy thời gian nữa sẽ chấm dứt. Larry Douglas sẽ trở về nhà, trở về với cả hai người. Washington, 1945-1946. Một buổi sáng ngày 7 tháng 5 năm 1945, tại Rheims, nước Pháp, Đức Quốc xã đã đầu hàng vô điều kiện trước quân đội đồng minh. Ách thống trị kéo dài hàng ngàn năm của đế chế thứ ba kia đã chấm hết. Những người trong cuộc đã từng biết đến cuộc tàn phá khốc liệt của Pearl Harbor, những người đã từng chứng kiến trận Dunkirk suýt nữa lỡ cơ hội đi vào lịch sử như một trận Waterloo của nước Anh, và khả năng phòng thủ lỏng lẻo của London đến mức nào nếu vấp phải một cuộc tấn công toàn diện của không quân Đức. Tất cả những người như vậy đều thấy được hàng loạt kỳ tích mang lại thắng lợi cho quân đội đồng minh, đồng thời cũng biết rõ ranh giới giữa thắng bại rất trông chênh nếu tiến hành khác đi. Những thế lực của cái ác hầu như đã nổi lên đắc thắng, và quan điểm này thật là phi lý, thật là quá mâu thuẫn với đạo đức của đạo Cơ Đốc là cái thiện phải chiến thắng, cái ác phải quy thuận. Đến nỗi bọn chúng đã sợ hãi làm ngơ đi, và cảm ơn Chúa đã phù hộ và che giấu những việc làm sằng bậy của bọn chúng, không để cho các thế hệ mai sau được biết trong hàng đống những hồ sơ được ghi dấu tối mật. Thế giới tự do lúc này đã chuyển sự chú ý sang phía Viễn Đông. Những người Nhật với thân hình ngắn cũn, mắt cận thị, mặt vẻ hài hước, đang sống mái bảo vệ từng tấc đất họ chiếm giữ được. Cuộc chiến có vẻ sẽ còn kéo dài và tổn phí nhiều xương máu. Thế rồi sau đó, vào ngày 6 tháng 8, một trái bom nguyên tử đã ném xuống Hiroshima. Sự tàn phá vượt quá sức tưởng tượng. Chỉ sau vài phút đồng hồ, phần lớn dân cư của thành phố lớn này đã nằm chết la liệt. Họ là nạn nhân của một cuộc tàn sát còn lớn hơn tất cả các cuộc chiến tranh và dịch bệnh ở thời Trung Cổ gộp lại. 3 ngày sau, ngày 9 tháng 8, quả bom nguyên tử thứ hai lại được ném xuống đất Nhật, lần này xuống Nagasaki. Kết quả còn tồi tệ hơn nữa. Cuối cùng nền văn minh đã đạt tới thời điểm đẹp nhất. Người ta có thể đạt tới nạn diệt chủng mà tính được bằng tỷ số, số nhân những triệu người trong một giây đồng hồ. Đối với người Nhật, thế là quá đồ rồi. Và ngày 2 tháng 9 năm 1945, trên tàu chiến Missouri, tướng Mỹ Douglas MacArthur đã nhận sự đầu hàng vô điều kiện của chính phủ Nhật Bản. Cuộc thế chiến thứ hai đã chấm dứt. Khi tin tức loan đi, toàn thế giới nín thở một lúc lâu, sau đó rộ lên tiếng tung hô nhiệt thành vui mừng. Các thành phố và làng mạc trên khắp hành tinh rầm rộ những cuộc tuần hành sôi sục của dân chúng, tổ chức chào mừng chiến tranh chấm dứt mọi cuộc chiến, chấm dứt mọi cuộc chiến. Ngay ngày hôm sau, thông qua một nguồn tin kỳ lạ mà Bill Fraser không bao giờ giải thích cho Catherine rõ, ông có thể làm một cú phone tới Larry Douglas đang đóng trên một hòn đảo ở Nam Thái Bình Dương. Làm như vậy mới khiến cho Catherine ngạc nhiên. Fraser bảo nàng nán đợi ông tại văn phòng nàng, để trưa hôm đó họ sẽ đi ăn cùng nhau. Và lúc 2 giờ 30 chiều, nàng gọi cho Bill qua máy bộ đàm. Nàng hỏi, anh định đưa em đi đâu ăn trưa vậy? Sắp đến giờ ăn chiều rồi còn gì? Fraser đáp, cứ ngồi yên đợi, anh sẽ đến chỗ em ngay bây giờ. 5 phút sau, ông gọi cho nàng, có một cú phone cho em ở đường dây số 1 đấy. Catherine nhấc ống nghe lên. Alo! Nàng nghe có tiếng xoẹt xoẹt và rào rào như tiếng sóng từ một đại dương xa xăm. Alo! Một giọng nam nói. Bà Larry Douglas đấy phải không ạ? Vâng, ai đấy? Xin bà đợi cho một lát. Qua ống nghe, nàng nhận thấy một giọng rất cao, lại tiếng rào rào, sau đó là tiếng nói. Cathy đấy à? Nàng ngồi tim đập mạnh không thể nói nên lời. Larry! Anh Larry! Đúng đấy cưng ạ. Trời ơi anh Larry! Nàng bật khóc toàn thân nàng run rẩy. Em thế nào hở cưng? Nàng lấy móng tay ấn vào cánh tay mình, cố làm cho mình đau, để ngăn chặn sự mừng rỡ thái quá đang bỗng nhiên ập đến với nàng. Nàng đáp, em vẫn khỏe. Anh đang ở đâu vậy? Nếu anh nói rõ nơi anh ở, anh sẽ bị cúp máy ngay. Anh đang ở một nơi giữa Thái Bình Dương. Nàng cố kiềm chế giọng nói. Thế cũng là gần rồi, anh vẫn khỏe đấy chứ. Khỏe. Bao giờ anh về nhà? Sắp rồi. Catherine lại nước mắt lưng tròng. Được, chúng ta hãy khớp giờ đồng hồ của nhau nhé. Em khóc đấy à? Đúng, em khóc đấy anh ngốc ạ. Em mừng là anh không chứng kiến mặt em nước mắt đầm đìa. Ôi anh Larry! Chàng bảo, anh nhớ em lắm cưng ạ. Catherine nghĩ lại những đêm dài đằng đẵng, cô đơn, kéo hết tuần này qua tháng nọ năm kia, mà vắng bóng chàng, không có vòng tay của chàng, không được gần kề tấm thân khỏe mạnh tuyệt vời của chàng, thiếu sự vuốt ve, mơn trớn, yêu đương của chàng. Nàng bảo, em nhớ anh vô cùng. Một giọng nói đàn ông xen vào đường dây. Xin lỗi đại tá, chúng tôi sắp phải cắt máy bây giờ. Đại tá ư? Thế mà anh không cho em biết là anh đã được vinh thăng. Anh ngại em sẽ băn khoăn lo lắng cho anh. Trời anh yêu, em mà. Tiếng gào của biển cả mỗi lúc một to hơn. Rồi đột nhiên im bặt, đường dây đã ngưng hoạt động. Catherine ngồi ở bàn, chừng chừng ngó nhìn vào máy điện thoại. Sau đó nàng gục xuống cánh tay bật khóc nức nở. 10 phút sau, giọng Fraser vang lên trong máy nội đàm. Ông nói, Cathy, tôi đã chuẩn bị xong rồi, đang đợi cô đây. Nàng vui vẻ đáp, giờ thì em rất sẵn sàng. Cho em 10 phút chuẩn bị nhé. Nàng mỉm cười nồng nhiệt khi nghĩ đến việc Fraser vừa mới thực hiện, và chắc hẳn ông đã tốn rất nhiều công sức mới làm được như vậy. Ông là người thân yêu nhất trên đời mà nàng từng biết. Tất nhiên là phải xếp sau Larry rồi. Catherine thường tưởng tượng quá nhiều đến ngày về của Larry, cho nên chính cái ngày về đó lại trở nên quá bình thường. Bill Fraser giải thích cho nàng hay rằng Larry có thể trở về trên một chuyến máy bay vận tải hàng không, hoặc cũng có thể là một máy bay MAX, mà những chuyến bay này không có giờ giấc cố định như lịch bay của hãng hàng không thương mại. Chàng có thể cứ lên phát một chiếc máy bay nào đó, rồi bất chấp sự việc gì xảy ra, không cần biết đường bay sẽ đi tới đâu, miễn là bay đúng theo hướng chính đã định. Catherine ngồi ở nhà suốt cả ngày để đợi chờ Larry. Nàng cố đọc sách, song hồi hộp quá không đọc nổi. Nàng ngồi lại nghe tin tức qua đài phát thanh và nghĩ đến việc Larry trở về. Lần này chàng sẽ về vĩnh viễn. Tới nửa đêm vẫn chưa thấy tăm hơi chàng đâu. Đến 2 giờ sáng, Catherine không còn căng mắt được nữa, nàng đã đi ngủ. Nàng bị một bàn tay nắm lấy cánh tay nàng, lay nàng dậy. Và khi nàng mở mắt ra, thì chàng đang đứng đó. Larry của nàng đang đứng đó, cúi xuống nhìn nàng, bộ mặt đen sạm gầy guộc, nở toét một nụ cười. Và như một tia chớp, Catherine lao ngay vào vòng tay chàng. Mọi lo âu, cô đơn, buồn phiền của 4 năm trời đã tan hết sạch trơn, giữa niềm vui tràn trề như sóng lớn, dường như thấm đến từng đường gân thớ thịt trên cơ thể nàng. Nàng ghì chặt lấy chàng, cho đến khi nàng có thể làm gãy xương chàng mới thôi. Nàng muốn cứ như thế này mãi, không bao giờ cho chàng ra đi lần nữa. Nghỉ chút đã em nhé. Cuối cùng Larry bảo, chàng đẩy nàng ra xa, nụ cười vẫn còn tươi rói trên môi. Báo chí mà biết như thế này thì nghe ra ngộ thật đấy chứ. Phi công chiến đấu trở về nhà an toàn, xong lại bị vợ ôm ghì đến chết ngạt. Catherine bật hết đèn lên, không sót một ngọn nào, làm cho căn phòng sáng trưng, để nàng có dịp nhìn ngắm chiêm ngưỡng, nuốt chửng lấy chàng. Khuôn mặt chàng lại có thêm một vẻ trưởng thành mới. Quanh khóe mắt và miệng chàng đã xuất hiện những đường nhăn mà trước đây không hề có. Ấn tượng này lại khiến chàng thêm đẹp trai hơn.